chuyện thời sự. Thích ứng để bình thường mới.
Thích ứng để bình thường mới.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đối với các ngành sản xuất, trong đó có nông nghiệp và hoạt động xuất khẩu nông sản. Tuy vậy, với nhiều giải pháp hỗ trợ của các bộ ngành như Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngoại giao, nông sản Việt Nam vẫn tiếp tục mở rộng thị trường, gia tăng giá trị.
Thật đáng mừng khi chúng ta nghe con số mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo, đó là 9 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 35,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Để đạt được con số này thì không thể không nhắc tới công tác xúc tiến thương mại của ngành công thương bằng nhiều hình thức đã hỗ trợ kịp thời việc tiêu thụ hàng nông sản, đặc biệt là qua các buổi tư vấn kết nối giao thương trực tuyến giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp ở các khu vực thị trường nước ngoài.
Và câu chuyện thời sự hôm nay, biên tập viên Xuân Lan sẽ trao đổi với khách mời là ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương về chủ đề Xúc tiến thương mại để khơi thông hàng nông sản ra thị trường nước ngoài. Quý vị và các bạn quan tâm đến chủ đề này, xin hãy gọi tới số điện thoại 0243 934 9483. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 9483. Còn bây giờ, xin mời biên tập viên Xuân Lan bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
Trước tiên thì xin trân trọng cảm ơn ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
Xin chào biên tập viên Xuân Lan và xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa ông Hoàng Minh Chiến, trong cái bối cảnh dịch bệnh thì ông cho biết về cái hoạt động xúc tiến thương mại đã có cái sự thay đổi như thế nào để hỗ trợ xuất khẩu nông sản của Việt Nam?
Rồi từ đầu năm 2020 đến nay, thì do cái tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có ảnh hưởng cả đến các hoạt động xúc tiến thương mại nói riêng. Thì do cái tình hình dịch bệnh cho nên là các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống thì đều đã bị dừng, bị hoãn, bị hủy, không thể triển khai được. Do đó thì trong cái bối cảnh và tình hình như vậy thì với cái nhu cầu là rất cần cái sự kết nối, hỗ trợ xúc tiến để mà tiêu thụ rồi xuất khẩu các cái sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm nông sản theo mùa vụ. Bộ Công Thương cũng đã giao cho Cục Xúc tiến Thương mại chúng tôi làm đầu mối để phối hợp cùng với lại các cái cơ quan đơn vị liên quan, bao gồm cả các cái đơn vị trong bộ và ngoài bộ, cũng như là các hiệp hội ngành hàng, các đối tác để triển khai hàng loạt các cái hoạt động mà xúc tiến thương mại trực tuyến hỗ trợ cho cái việc mà kết nối tiêu thụ trong cái tình hình dịch bệnh. Cái kết quả mà triển khai được trong cái giai đoạn vừa rồi thì cho thấy là nó cũng mang lại một những cái hiệu quả khá tích cực thông qua cái việc là vì không tổ chức được trực tiếp hoặc là rất hạn chế cho cái việc cái số lượng người tham gia, thì chúng tôi đã phối hợp với lại các địa phương phía Bắc thì đã triển khai hàng loạt các cái hội nghị mà kết nối tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu, như có thể kể đến đấy là hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm vải thiều của Hải Dương, rồi vải thiều của Bắc Giang, hay là sản phẩm nhãn của Hưng Yên, nhãn của Sơn La và cái thanh long của Bình Thuận. Với cái kết nối trực tiếp và trực tuyến như vậy thì chúng tôi đã hỗ trợ cho các địa phương đã kết nối được với các cái bạn hàng tiềm năng, rồi các cái doanh nghiệp tìm được các bạn hàng tiềm năng, và dẫn tới là cái việc mà tiêu thụ các cái sản phẩm mùa vụ đó thì trong cái giai đoạn vừa qua thì cũng đã có cái kết quả rất khả quan, rất đáng khích lệ, đặc biệt như là cái sản phẩm vải thiều của Bắc Giang thì quý vị qua báo đài cũng đã biết là mặc dù là dịch bệnh ảnh hưởng và trong cái mùa vụ của vải thiều thì đúng là cái đợt mà cao trào dịch của Bắc Giang thì cái sản phẩm vải thiều cũng đã tiêu thụ được rất tốt, và đặc biệt là cái giá thành mà bán cho cái sản phẩm vải thiều trong năm vừa qua thì đã cao hơn rất nhiều, đem tới là cái lợi nhuận mang lại cho các cái doanh nghiệp trong các hộ trồng vải thiều của tỉnh Bắc Giang thì rất nhiều các cái lợi nhuận đem lại.
Dạ vâng, như vậy thì có thể thấy là mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng với sự nỗ lực của ngành công thương nói chung và lĩnh vực xúc tiến thương mại nói riêng thì những cái chuyến hàng nông sản của Việt Nam vẫn đi đến các cái thị trường nước ngoài. Xin mời ông Hoàng Minh Chiến nghe phóng sự sau để chúng ta thấy rõ hơn câu chuyện này.
Năm nay thêm nhiều nông sản của Việt Nam đến với các thị trường khó tính. Sau lô sấu đông lạnh xuất khẩu sang Australia, vải thiều tươi đã tới châu Âu, được bán với giá 18 euro 1 kg, tức là hơn 550.000 đồng 1 kg. các thương vụ và doanh nghiệp của ta đã gửi sản phẩm mẫu đến tất cả các siêu thị Á Châu tại Hà Lan để thử và nhận được sự hưởng ứng mạnh của các chủ siêu thị. Bà Võ Thị Ngọc Diệp, tham tán thương mại Việt Nam tại Hà Lan, chia sẻ.
Thực sự là rất tự hào và vui mừng ạ, vì đây là lần đầu tiên mà container xuất khẩu hàng vải tươi Việt Nam sang EU. Và đây là cái dấu mốc rất quan trọng để sau này các doanh nghiệp Việt Nam mình đầu tư một cách bài bản hơn và mở ra một cái tương lai nữa là xuất khẩu trái cây tươi vào thị trường EU một cách bền vững.
Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu thanh long của Việt Nam sang thị trường Australia ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục, đạt giá trị 4.180.000 đô la Mỹ, cao hơn 36% so với năm trước đó. Hệ thống siêu thị Coles, một trong hai chuỗi bán lẻ hàng đầu của Australia, đã nhập khẩu thanh long của Việt Nam và bán với giá trung bình 4,9 đô la Australia một quả, tương đương khoảng 80.000 đồng một quả. Ông Nguyễn Phú Hòa, tham tán thương mại, thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết.
Về phía thương vụ thì chúng tôi liên tục thực hiện các chương trình xúc tiến. Chúng tôi đã thực hiện các tuần lễ thanh long tại Úc và được cộng đồng đón nhận hết sức là đồng nhiệt. Và gần như là số lượng hàng đưa sang giờ không đủ bán thì hiện nay mà hàng mới đến tiếp tục. Trong cái thời gian qua thì chúng tôi bắt đầu chuyển hướng là tiếp thị, mời dùng thử đến với cộng đồng và người Úc phương Tây. Để cho cái thị trường của chúng ta nó mở rộng hơn ra nữa. Mặc dù hiện nay Úc thì đang bị phong tỏa cũng rất là chặt chẽ, tức là mọi người từ nhà đi ra chỉ được khoảng 5 cây số vuông thôi, nhưng mà chúng tôi vẫn tìm mọi cách để mà có thể đẩy mạnh cái việc tiếp thị cái quả thanh long.
Vâng, thưa ông Hoàng Minh Chiến ạ, qua phóng sự vừa rồi thì cũng có thể cho chúng ta thấy là cái công tác xúc tiến thương mại rất là quan trọng. Vậy ông có thể phân tích rõ hơn về vấn đề này ạ?
Công tác xúc tiến thương mại thì nó là một trong các cái khâu, gọi là cái khâu kết nối để nó giáp toàn bộ từ cái khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Thế thì cái hoạt động xúc tiến thương mại thì nó sẽ bao gồm rất nhiều các hoạt động liên quan. Thì để mà hỗ trợ được cho cái việc mà tiêu thụ các cái sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm nông sản ấy, thì cái hoạt động mà xúc tiến thương mại thì nó đóng vai trò khá quan trọng vì nó cầu nối giữa nhà sản xuất. Ở đây thì chúng ta hiểu rằng là các cái hộ nông dân hay là các hợp tác xã hay là các cái doanh nghiệp mà sản xuất các cái mặt hàng nông sản với lại các cái khách hàng. Khách hàng ở đây thì có thể là khách hàng trong nước hay là khách hàng quốc tế. Và cái hoạt động xúc tiến thương mại chúng tôi thì hỗ trợ cho việc kết nối như vậy. Và chúng tôi sẽ là cái cầu nối để mà kết nối không chỉ là nhà sản xuất với lại khách hàng mà ở đây sẽ cùng bao gồm các cái chủ thể khác mà liên quan trong cái đến cái khâu mà tiêu thụ sản phẩm như là các cái nhà vận chuyển, các nhà logistics rồi bao gồm liên quan cả các cái hệ thống phân phối rồi bao gồm liên quan cả các cái nhà thương mại. Rồi ở đây thì với các cái sản phẩm mà đặc biệt là khi mà xuất khẩu sang thị trường nước ngoài thì chúng tôi cũng đã huy động cái sự vào cuộc của cả cái hệ thống cơ quan đại diện, hệ thống cơ quan thương vụ của Việt Nam tại nước ngoài để cùng chung tay và hỗ trợ cho việc kết nối tiêu thụ cái sản phẩm nông sản đó. Như vậy, kết quả đạt được trong cái thời gian qua của hoạt động xúc tiến thương mại thì nó thể hiện ở đây thì có thể thấy là từ cái sản lượng tiêu thụ được, từ các cái kết quả mà hoạt động sản xuất kinh doanh của các cái doanh nghiệp, ở đây bao gồm cả các cái doanh nghiệp sản xuất, rồi các hộ sản xuất, rồi đến cả các cái doanh nghiệp mà làm thương mại.
Như vậy là có thể thấy là nông sản của Việt Nam thì tiếp tục đến với nhiều thị trường nước ngoài có tiếng nhưng mà rất là khó tính ạ. Vậy thì điều gì làm nên cái câu chuyện thành công này, thưa ông Hoàng Minh Chiến ạ?
Thương vụ ở đây thì đóng vai trò rất quan trọng trong cái khâu kết nối với lại cái thị trường nước ngoài. Ở đây thương vụ đóng vai trò ở góc độ thứ nhất là cung cấp các cái thông tin về thị trường, về hàng hóa, về nhu cầu và của người tiêu dùng của bản địa, cũng như là cung cấp cho các nhà xuất khẩu của Việt Nam về các yêu cầu kỹ thuật đối với lại các sản phẩm mà chúng ta xuất khẩu sang thị trường đó. Đặc biệt là đối với các cái mặt hàng về nông sản thì cái yêu cầu liên quan đến mà đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là cái yêu cầu cốt lõi mà các cái doanh nghiệp cần phải đáp ứng. Và đặc biệt là với các thị trường khắt khe như các thị trường EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ, yêu cầu này lại càng khắt khe. Và để một sản phẩm nông sản của chúng ta xuất hiện ở trên kệ hàng của một siêu thị hay là một cái cửa hàng tiện ích của các nước này thì nó đòi hỏi là cái công sức mà bỏ ra nó rất lớn, nó bao gồm từ công sức của các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý nhà nước trong cái việc mà đàm phán và yêu cầu các cái nước đó họ đồng ý cho cái việc mà trái cây hay là cái sản phẩm nông sản của chúng ta được thâm nhập vào thị trường họ, cũng như những cái hướng dẫn kỹ thuật cụ thể cho các cái hộ nuôi trồng của Việt Nam để mà đáp ứng được các cái yêu cầu liên quan đến kỹ thuật, liên quan yêu cầu về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, như là đáp ứng các cái tiêu chuẩn về Eurogap, Vietgap hay là Globalgap, cũng như là để đáp ứng các thị hiếu của người tiêu dùng của nước bản địa, thì kể cả những các cái sản phẩm của chúng ta thì cũng phải được đa dạng hóa để mà đáp ứng với lại nhu cầu thị hiếu tiêu dùng của họ. Ví dụ như là có những sản phẩm mà với ở chúng ta thì nó có độ ngọt rất lớn, nhưng mà với thị trường một số nước thì họ không chuộng cái độ ngọt quá, mà họ thích cái vị mà nó ngọt dịu và ngọt mà lại xen lẫn với chua. Thế nên bởi vậy trong cái khâu mà công tác mà liên quan đến hướng dẫn về đa dạng cái mặt hàng nông sản của chúng ta là rất quan trọng, và cái này thì cũng cần cái sự vào cuộc của các cái cơ quan quản lý ngành nông nghiệp, và chúng tôi trong thời gian vừa qua thì cũng đã phối hợp rất chặt chẽ với họ. Và cái hệ thống thương vụ thì thời gian qua thì đóng góp những cái vai trò lớn như vậy, cho nên là chúng tôi trong thời gian tới thì cũng sẽ là tiếp tục là yêu cầu cái sự vào cuộc và sự phối hợp của các cơ quan này trong cái thời gian tới trong cái việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ, rồi hỗ trợ xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu cho các sản phẩm nông sản.
Mỗi thị trường thì có đòi hỏi khác nhau do thói quen tập quán của người tiêu dùng. Như vậy thì công tác khảo sát thị trường, thu thập thông tin cũng khá là quan trọng ạ. Vậy thì Cục Xúc Tiến Thương mại đã phối hợp với các cái thương vụ tham tán ở nước ngoài ra sao để có thể hỗ trợ các cái doanh nghiệp mà xuất khẩu cũng như là người nông dân ạ?
Câu chuyện thông tin về thị trường, về thị hiếu thì đây là câu chuyện mà đòi hỏi, nó yêu cầu đối với tất cả các mặt hàng, đặc biệt là với các mặt hàng xuất khẩu. Thì với thị hiếu mỗi một thị trường thì sẽ có những thị hiếu tiêu dùng khác nhau, và mỗi một thị trường thì họ sẽ có những cái thông tin liên quan đến cái tiêu thụ của thị trường đó với từng sản phẩm cụ thể, cũng như là các cái yêu cầu về mặt rào cản kỹ thuật đối với lại cái sản phẩm nông sản mà chúng ta muốn xuất khẩu sang. Thì bởi vậy cho nên là với các yêu cầu như vậy thì chúng tôi thời gian vừa qua cũng đã phối hợp rất chặt chẽ với lại các cái cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, rồi các cái văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại nước ngoài, để mà thường xuyên là cập nhật các cái thông tin liên quan đến thị trường, liên quan đến sản phẩm, cũng như các cái thông tin liên quan các yêu cầu kỹ thuật để mà có thể cung cấp cho các cái bộ ban ngành ở trong nước, các cái bộ ban ngành chủ quản, rồi cung cấp cho các cái địa phương để có cái định hướng trong cái việc sản xuất các cái mặt hàng đó cho phù hợp với thị trường, cũng như là cũng là một cái cầu nối để cung cấp thông tin cho chính bản thân các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị sản xuất, rồi các cái hộ mà nuôi trồng các cái sản phẩm nông sản, để mà có thể thích ứng đáp ứng được yêu cầu đó, để cái sản phẩm có thể khi mà xuất khẩu sang các thị trường đó thì có thể trúng ngay đúng với thị hiếu và có thể đem lại cái hiệu quả kinh doanh nó tốt nhất.
Để có những cái thành công trong cái xuất khẩu nông sản mùa dịch thì không thể phủ nhận cái hiệu quả của các cái buổi giao lưu hội nghị trực tuyến kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp các nước trong thời gian qua, rồi tổ chức các cái sàn giao dịch thương mại điện tử. Vậy ông có thể cho biết cụ thể về cái hoạt động này?
Trong cái thời gian, đặc biệt là giai đoạn mà đại dịch COVID-19 diễn ra trên toàn thế giới, và trong đó thì Việt Nam cũng là một trong các nước mà bị ảnh hưởng, thì chúng tôi ngoài các cái hoạt động xúc tiến thương mại và trên môi trường trực tuyến ra thì chúng tôi cũng đã phối hợp cùng với lại các cái bộ ban ngành các địa phương để triển khai đẩy mạnh cái hoạt động mà thương mại điện tử trên môi trường số, trên môi trường trực tuyến. Cụ thể ở đây thì chúng tôi cũng đã phối hợp với cùng lại các đối tác là các cái sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế để mà hỗ trợ cho cái việc mà đưa các cái sản phẩm nói chung và sản phẩm nông sản nói riêng là đưa lên kệ của các cái sàn thương mại điện tử đó để hỗ trợ tiêu thụ và kết nối xuất khẩu tới các cái người tiêu dùng tiềm năng của các nước. Và câu chuyện khi mà chúng tôi phối hợp với lại các cái sàn thương mại điện tử thì cho thấy rằng là để mà đưa được một cái sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm nông sản, lên sàn thương mại điện tử thì là câu chuyện hết sức là vất vả. Thì chúng tôi đã cùng với lại các cái đối tác là các cái sàn thương mại điện tử đó cũng đã triển khai rất nhiều các cái chương trình tập huấn hướng dẫn cho các cái doanh nghiệp, và ở đây thì rất nhiều là chủ yếu là các cái hộ sản xuất nông nghiệp, để mà có thể nắm vững được các kỹ năng liên quan đến coi như ứng dụng công nghệ thông tin, đưa và giới thiệu các cái sản phẩm nông sản của mình như vậy trên cái kệ thương mại điện tử nó như thế nào để nó hấp dẫn và để mà người tiêu dùng khi mà cập nhật xem xét những hình ảnh như vậy thì có thể tiến tới là những cái đơn hàng mà mua hàng cho cái sản phẩm nông sản đó. Ngoài ra thì ở đây thì cũng phải kể đến là cái giai đoạn đầu thì khi mà triển khai như vậy, về cơ bản là doanh nghiệp và cái hộ sản xuất nông nghiệp của chúng ta thì kỹ năng, cái năng lực về thương mại điện tử là rất yếu kém. Cho nên là câu chuyện mà có thể đào tạo một buổi có thể để chỉ ra để mà doanh nghiệp hay là hộ sản xuất nông nghiệp mà có thể hiểu và nắm bắt ngay thì là không tưởng. Thế cho nên là trong cái giai đoạn và có những giai đoạn mà chúng tôi phải cùng với lại các đối tác mà cử các cái chuyên gia kỹ thuật mà đến tận những cái vườn, tận từng cái hộ kinh doanh và từng cái doanh nghiệp, hướng dẫn trong dòng dã có thể cả một tuần giờ để mà họ đã triển khai đưa được cái sản phẩm lên cái kệ thương mại điện tử đó. Dù thì rất vất vả như thế nhưng mà cái tín hiệu rất mừng đấy là sau quá trình mà được chúng tôi hướng dẫn và được các đối tác cùng hướng dẫn như vậy thì các cái doanh nghiệp của Việt Nam, rồi các cái đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ vừa, rồi các hộ sản xuất nông nghiệp thì cũng đã bước đầu nắm được các cái ưu thế. Thứ nhất là ưu thế của cái thương mại điện tử đối với việc kết nối tiêu thụ sản phẩm, cũng là một cái kênh mới mà hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ rất tích cực trong thời điểm dịch bệnh vừa qua. Và tín hiệu đáng mừng nữa đấy là thấy rằng là cái sự vào cuộc và cái sự quan tâm của các cái chính quyền địa phương, rồi của các cái tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại như là các cái hiệp hội ngành hàng, rồi các cái doanh nghiệp đầu mối thì họ cũng đã quan tâm hơn đối với cái hình thức mà thương mại điện tử này. Thế bởi vậy cho nên là trong cái thời gian vừa qua thì cũng vất vả nhưng mà cũng được cái sự đồng thuận rất cao từ trung ương tới địa phương, từ các cái cơ quan ban ngành khác nhau, thì cho nên là cái hoạt động cũng đã triển khai được khá tốt. Và tôi tin tưởng là kể cả trong thời gian tới khi mà cái tình hình dịch bệnh mà có được kiểm soát ấy, thì với cái xu thế mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, rồi cái xu thế tiêu dùng mới liên quan đến tiêu dùng thông qua môi trường số, thì cái thương mại điện tử nó vẫn là một cái kênh, cái hình thức mà hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.
Trước đây thì chúng ta vẫn sử dụng cái giải pháp là tổ chức triển lãm hội chợ ở thị trường nước ngoài để có thể quảng bá giới thiệu hàng nông sản đến với khách hàng. Tuy nhiên thì theo ông trong cái mùa dịch thì cái cách thức mà tổ chức sẽ phải thay đổi như thế nào để có thể đạt hiệu quả?
Trong bối cảnh dịch bệnh thì toàn bộ các cái hoạt động như vậy, chúng tôi gọi là hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống, thì đều là không triển khai được, hoặc là có triển khai thì cũng bị hạn chế về cái số lượng người tham dự. Cho nên cái hiệu quả nó mang lại thì nó không thể bằng như là khi mà chúng ta được triển khai như trong cái là không có tình hình dịch bệnh. Thế bởi vậy cho nên là trong cái tình hình và bối cảnh như vậy thì chúng tôi cũng đã đẩy mạnh hơn cái hình thức là triển khai các cái hoạt động này thông qua môi trường trực tuyến. Thế thì hội nghị kết nối giao thương trực tuyến hoặc là hội nghị kết nối giao thương hybrid kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, rồi các cái hội chợ triển lãm thì như vừa qua thì chúng tôi cũng đã tổ chức cái hội chợ triển lãm ảo trên môi trường trực tuyến đầu tiên cho một cái sản phẩm của một cái hội chợ lớn liên quan. Sắp tới thì chúng tôi sẽ triển khai là hội chợ triển lãm trực tuyến đối với cái sản phẩm nông sản trong khuôn khổ của cái hội chợ triển lãm thực phẩm quốc tế Việt Nam, dự kiến tổ chức từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 12. Ở đây thì thay bằng hội chợ triển lãm thông thường thì doanh nghiệp sẽ trưng bày các cái sản phẩm của mình ở những cái kệ hàng thực tế, và khi mà khách hàng thì đến tham quan gian hàng thì cũng có thể coi như là xem cái sản phẩm và tìm hiểu về sản phẩm tại cái gian hàng thực tế đó. Thế nhưng mà ở cái hội chợ triển lãm trực tuyến ấy, thì trên cái gian hàng ảo đó thì doanh nghiệp cũng vẫn được trưng bày các cái sản phẩm của mình, có thể gắn với các video clip, gắn với các hình ảnh của sản phẩm, rồi gắn với lại các cái thông tin mô tả về sản phẩm, đặc tính của sản phẩm và tất cả những cái thông số kỹ thuật, những cái mà doanh nghiệp mà muốn cung cấp tới người tiêu dùng hay là cái đối tác tiềm năng thì có thể đưa hết trong cái gian hàng trực tuyến như vậy. Trong bối cảnh dịch bệnh vừa qua thì chúng tôi nghĩ rằng đấy là một cách để mà có thể hỗ trợ kết nối giữa người mua và người bán, giữa các cái doanh nghiệp sản xuất với các doanh nghiệp tiêu thụ, rồi với trực tiếp người tiêu dùng rất hiệu quả.
Dạ vâng, thưa ông, trong cái hội thảo trực tuyến về xúc tiến xuất khẩu rau quả sang thị trường Liên minh châu Âu vừa qua thì ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La thì có cái đề xuất như thế này ạ.
Chúng tôi kiến nghị với Bộ Nông nghiệp, các tham tán, các đại sứ của các nước, đặc biệt là thị trường của EU, tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Sơn La nói riêng và các tỉnh có diện tích trái cây lớn trên toàn quốc về cái cơ chế chính sách, nhu cầu của từng thị trường của các nước. Và cái điều quan trọng đó là quy trình nhập khẩu, các yêu cầu nhập khẩu của các nhà nhập khẩu thông qua các doanh nghiệp của thị trường EU và các đầu mối là các cơ sở của các siêu thị do người Việt tại các cái thị trường EU này. Thứ hai nữa, hỗ trợ về đánh giá về công nghệ chế biến, nhập khẩu máy móc thiết bị, công nghệ tốt nhất của Đức, của Ý để làm sao cho ra những sản phẩm tốt nhất. Thứ ba nữa là hỗ trợ giới thiệu để làm sao chi phí logistics tốt nhất trong cái quá trình tổ chức thực hiện.
Vâng, vậy thì trước những cái khó khăn, thách thức của các thị trường xuất khẩu đối với hàng nông sản của Việt Nam thì theo ông chúng ta cần có những cái giải pháp xúc tiến thương mại nào để có thể đạt hiệu quả cao nhất ạ?
Tôi muốn nói rộng hơn một chút, ở đây các yếu tố, các điều kiện mà cần để cho các cái sản phẩm nông sản được thâm nhập tốt hơn vào thị trường nước ngoài. Qua quá trình mà triển khai cái hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu thời gian qua thì chúng tôi thấy là trước hết thì cái yếu tố đầu tiên cần đấy là chúng tôi cần nâng cao cái hiệu quả phối hợp giữa các cái bộ ban ngành, cơ quan trung ương, trong đó thì trọng tâm là Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, để công tác mà xúc tiến thương mại thì gắn kết chặt chẽ hơn với chuỗi giá trị sản xuất và cung ứng sản phẩm nông nghiệp. Nông thôn là từ quy hoạch, phát triển nguồn nguyên liệu đến phát triển sản phẩm, rồi đến các khâu liên quan đến thiết kế, bao bì, mẫu mã, rồi xây dựng thương hiệu, tiếp cận thị trường để thâm nhập sâu hơn về hệ thống phân phối trong nước và thị trường xuất khẩu với cái giá trị thương mại được gia tăng. Cái thứ hai là thời gian tới cũng cần phải triển khai xây dựng và hoàn thiện cái hệ sinh thái về xúc tiến thương mại một cách nó toàn diện, hiệu quả để tận dụng cái tính ưu việt của công nghệ thông tin và xu hướng chuyển đổi số. Cái thứ ba là tiếp tục cần cái sự phối hợp các bộ ngành và các đơn vị liên quan để triển khai đa dạng hóa các hình thức xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường xuất khẩu. Trước mắt là ưu tiên triển khai các cái đề án hoạt động xúc tiến xuất khẩu vào các cái thị trường sớm khôi phục sau dịch COVID-19, và về lâu dài thì cần tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại đối với các thị trường trọng điểm như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN, EU, Hoa Kỳ, các nước CPTPP, và đặc biệt là khai thác các thị trường khu vực hiện đang có các thỏa thuận thương mại tự do với Việt Nam. Và cũng cần làm một công tác nữa là công tác tăng cường cái tuyên truyền phổ biến về thông tin về cơ hội xúc tiến xuất khẩu vào thị trường các nước EU CPTPP để cho các cái doanh nghiệp của Việt Nam có thể nắm bắt và tận dụng các cơ hội đó. Cái thứ tư là cũng cần tiếp tục đẩy mạnh cái công tác truyền thông quảng bá cho cái sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể của Việt Nam ở cả thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt là các cái thị trường yêu cầu tiêu chuẩn cao, có thị hiếu, coi trọng và ý thích tiêu dùng các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý như là EU. Ở đây thì chúng ta hiểu là đồng nghĩa với sản phẩm được công nhận và bảo đảm về chất lượng. Do vậy thì thường mang cái tính cạnh tranh cao hơn so với các sản phẩm mang thương hiệu thông thường. Thứ năm thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai cái hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ theo chiều sâu như là đào tạo tập huấn cho các doanh nghiệp để nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, đáp ứng được các tiêu chí để đạt chứng nhận quốc tế cho sản phẩm như là Eurogap, Vietgap, Globalgap. Đồng thời cũng kết nối với các chuyên gia về thiết kế và marketing trong và ngoài nước để cùng doanh nghiệp nghiên cứu, cải tiến cái mẫu mã bao bì sản phẩm, nhận diện thương hiệu.
Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Thưa quý vị, thưa các bạn, qua trao đổi giữa phóng viên Xuân Lan và vị khách mời là ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương thì có thể thấy là nông sản của Việt Nam có nhiều tiềm năng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là đón cơ hội, nhu cầu tăng mạnh từ sự phục hồi của các thị trường như Liên minh châu Âu, Australia hay là Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự chung tay của các bộ ngành, nhất là các cơ quan đại diện của Việt Nam tại thị trường nước ngoài trong việc kết nối giao thương, tìm kiếm thị trường, cung cấp thông tin tư vấn cho doanh nghiệp xuất khẩu là rất quan trọng. Và đặc biệt, khi diễn biến tình hình dịch bệnh ở các thị trường này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đầu ra hàng nông sản xuất khẩu của chúng ta.